Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi 1380-1442, tự là Ức Trai, quê gốc ở làng Chi Ngại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, sau dời về xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội. Năm 1400, Nguyễn Trãi thi đỗ thái học sinh và làm quan cho nhà Hồ. Khi nhà Hồ thua trận, ông bị quân Minh bắt giữ rồi giam lỏng ở Đông Quan. Xuân năm 1418, Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn gia nhập nghĩa quân Lam Sơn. Nguyễn Trãi dâng Bình Ngô Sách và trở thành quân sư của Lê Lợi. Nhờ những mưu kế của Nguyễn Trãi mà chỉ 10 năm sau, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã thắng lợi, đuổi được giặc Minh về nước. Theo lệnh của Lê Lợi, Nguyễn Trãi thảo bài Bình Ngô Đại Cáo. Đây được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của Việt Nam. Năm 1428, Nguyễn Trãi được phong tước quan phục hầu và cho theo họ Lê của vua. Năm 1429, Lê Lợi nghi ngờ Trần Nguyên Hãn mưu phản nên sai người hỏi tội. Vì Trần Nguyên Hãn là anh em họ của Nguyễn Trãi nên Nguyễn Trãi cũng bị nghi ngờ. Năm 1433, Lê Thái Tổ mất, Lê Thái Tông lên ngôi. Hai năm sau, Nguyễn Trãi cáo quan về ở ẩn tại Công Sơn, Hải Dương. Năm 1437, vua Thái Tông lại mời Nguyễn Trãi, lúc đó đã gần 60 tuổi, ra làm quan. Tháng 7 năm 1442, Lê Thái Tông ghé thăm nhà Nguyễn Trãi tại Công Sơn. Trên đường về thì đột ngột qua đời tại vườn Lễ Chi, nay thuộc huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Trãi bị triều đình khép tội giết vua và xử án tru di tam tộc vào tháng 8 năm 1442. Năm 1464, vua Lê Thánh Tông xuống chiếu giải oan cho Nguyễn Trãi. Năm 1980, nhân kỷ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi, UNESCO đã công nhận ông là danh nhân văn hóa thế giới. Gặp gỡ ở Đông Quan. Ở góc thành phía nam, sát ngay trại lính của quan tổng binh họ Trương, có dựng một gian lều nhỏ. Nói là lều, nhưng đây cũng là nhà lá ba gian tươm tất. Người ở trong ngôi nhà đó chưa biết là ai, nhưng phố phường đồn đại nhiều tin khác nhau. Rất khó biết đâu là hư, đâu là thực. Có người nói, gian lều kia là nơi giam hãm một vị quan nào đó, vì ông đó không chịu hợp tác với Trương tổng binh. Có người đoán, đó là chỗ ở của Hoàng Phúc, viên thượng thư tinh cẩn của Minh Thành Tổ. Chính là nơi để Hoàng Thượng Thư thăm dò, tìm hiểu về nhân tình thế thái. Rất nhiều người ra vào ngôi nhà đó. Bọn giặc Ngô cũng có, bọn người xu thời cũng có. Nhưng cuối cùng, người ta vẫn chẳng biết thực sự ngôi nhà đó là dành cho ai. Riêng nhà ngục tối trong Hoàng Thành thì ai cũng biết là do đích thân Hoàng Phúc kiểm soát. Ở đó đã chật ních những người là người. Tùy theo tội nặng nhẹ mà tù đeo gông dày mỏng, dài ngắn khác nhau. Các tướng lĩnh quân nghĩa ở Mạn Hải Đông, các trấn Lạng Sơn, Kinh Bắc, Sơn Nam, sau cuộc khởi nghĩa thất bại của hai vua nhà Trần là Giản Định Đế và Trùng Quang Đế, đều bị gông cùm xiềng xích đầy mình. Họ bị giam trong những gian hầm chật hẹp, xây gạch tứ bề, ngồi không được mà đứng cũng không xong. Họ đang ở đó chờ xét xử. Ở phía bên ngoài nhà ngục, giặc Minh canh giữ kỹ càng lắm. Nào là mấy tầng cửa ngục bằng đồng, then khóa nghiêm mật. Nào là hàng rào chông gian kín đặc, chim sẻ bay không lọt. Thỉnh thoảng từ dưới đáy ngục tối lại vang lên những tiếng quát tháo, chửi rủa của kẻ xét hỏi và tiếng đối đáp dõng dạc khoan thai của những người bị tra vấn. Cũng có người tù khẳng khái, xô bàn, đá ghế, đạp cả mâm cơm khoản đãi, lớn tiếng chửi mắng khi quan nhà Minh đem lời đường mật khuyên họ về hàng. Hôm sau, ở bãi chợ đầu đê, lập tức lại có vụ chém bêu thủ cấp, yết bản, răng đe những ai cứng đầu, dám chống lại binh tướng của Thiên Triều. Ngục Đại Hình vừa mới nhận một người tù quan trọng. Quan tổng binh Trương Phụ kiêu ngạo, coi người bằng nửa con mắt, mà phải đích thân vào ngục thẩm vấn hai lần. Khi trở ra, dù hết sức nén cơn giận, hắn cũng phải buộc mồm. Đáng chém lắm, đáng chém lắm. Hắn hạ lệnh cho ngục quan mang gông đẩy thước, xiềng ngoại hạng, đeo vào cổ, dọc chân người tù nho nhã mảnh mai kia. Dù bị đẩy xuống phòng giam đã một tuần lễ, ông vẫn điềm đạm như ở nhà mình, không lộ vẻ lo lắng giận dữ, bực bội hay than dài thở ngắn như những bè bạn đồng cánh ngộ. Người tù ấy chính là Nguyễn Trãi. Cửa ngục hé mở, hình như có viên quan lớn nào đến để dụ dỗ, xét hỏi. Nguyễn Trãi không hề đổi tư thế. Có tiếng hô của viên coi ngục. Quan đại nhân đến! Đám lính hộ vệ chạy xông xộc, dàn đều hàng hai, đứng im phăng phắc như tượng gỗ, gươm giáo sáng loè. Một chiếc tọa đăng lớn dẫn đường xuống ngục tối. Người đi đầu là viên quan văn, dẫn triều phục nhà Minh. Áo màu đỏ, thêu con lân màu xanh, dáng người dong dỏng cao, mặt lạnh và hiểm. Trên mũ đại triều, dù có đính những viên ngọc quý, cũng không làm nhạt nổi những quầng mắt u ám, đầy nghi hoặc. Tay phải nâng chiếc đai ngọc, tay trái cầm chiếc hốt ngà. Y phục cân đai tề chỉnh. Nhìn hắn đỉnh đạt như ra công đường vậy. Vừa thấy Nguyễn Trãi, hắn đã quát khẽ viên cai ngục. Tháo bỏ những hình cụ cho Nguyễn tiên sinh. Mấy tên lính ngục vội vàng y lệnh. Nguyễn Trãi vẫn không tài nào đứng dậy ngay được. Ông loạng choạng khuỵu xuống 2-3 lần mới đứng vững. Nguyễn Trãi biết trước mặt ông là Hoàng Phúc, người được Du Minh cử theo huân thần Trương Phụ để đặt lại nền nếp trật tự ở đất Mang, nơi đã làm cho quân Mông Nguyên mấy phen sửng dững. Ông từ tốn chào. Chào Hoàng Thượng Thư. Hoàng Phúc mỉm cười, mắt vẫn không rời khỏi ông. Hắn ngắm từ đầu đến chân cái thân hình mảnh dẻ, tưởng chẳng có gì đáng sợ này. 10 năm nay, tôi cho người theo dấu chân của tiên sinh khắp mọi nơi. Đến giờ mới vinh hạnh được hội ngộ. Thượng quan dạy quá lời. Tấm thân bèo bọt trôi nổi của tôi, tan lúc nào không biết. Phỏng có làm nên trò trống gì. Hoàng Phúc cười. Đặng Tớt, Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Cảnh Chân cũng xuất thân là nho sĩ cả. Mà ông biết đấy, một bài thơ của ông Đặng Dung cũng đủ xuôi cả cõi An Nam này nổi loạn rồi. Thế nào nhỉ? Thế sự du du, nại lão hà, vô cùng thiên địa nhập hàm ca. Thời lai đồ điếu, thành công dị, sự khứ anh hùng, ẩm hận đa. Nghe cảm khái lắm, nhưng nguy hiểm nhất có lẽ là hai câu này. Trí chủ bảo hoài phù địa trục, tẩy binh vô lộ giáng thiên hà. Chú thích. Thơ của Đặng Dung tạm dịch như sau. Thế cuộc mênh mang tuổi đã già, cùng trời cuối đất chuyện sai ca. Gặp thời kẻ khó xoay nên giận, lỡ giận người khôn ngậm đắng mà. Giúp chúa những lâm dằn cõi lớn, mài gươm khôn kéo nổi ngân hà. Đọc tiếp. Nguyễn Trãi chỉ ôn tồn nói. Thưa thượng quan, hai câu ấy có gì mà nguy hiểm? Đó chẳng qua là lời than thở của người thất thế. Hoàng Phúc phá lên cười. Ông bên vực khéo lắm. Cái đất nghịch này thì một Đặng Dung bại trận lại có hàng ngàn Đặng Dung khác đứng lên chống chúng tôi. Do đó, Trương tướng quân sợ ông, muốn trừ ông ngay từ khi ông còn lủi thủi một thân một mình. Từ phút anh hùng sa cơ lỡ giận thế này đó. Nguyễn Trãi lặng im, không nói thêm một câu nào. Hoàng Phúc vẫn không ngừng dò xét mọi cử chỉ của ông. Hắn ướm hỏi. Ông Nguyễn à, tôi vốn có con mắt xanh để tìm tri kỷ. Tôi biết ông là người con rất có hiếu. Cha ông, em ông hiện nay có lẽ cũng đã làm quan với vua chúng tôi ở Yên Kinh, chịu bổng lộc của Minh Triều. Do đấy, tôi muốn mời ông đứng ra lo liệu, cứu dân chúng ở cõi An Nam này thoát khỏi cảnh binh lửa, yên phận làm ăn. Ông nghĩ thế nào? Thưa thượng quan, ơn tri ngộ ấy thật quý quá. Nhưng việc lớn phải có người tài đức. Tôi chỉ là học trò, soạn một bài văn còn lóng ngóng, thì làm sao nổi việc lớn của thiên triều? Hoàng Phúc cười hiểm. Tôi biết ông thế nào cũng từ chối, nhưng thôi, làm sao buộc ông nhận lời ngay được chứ? Bữa nọ ông trả lời Trương tướng quân thế nào? Ông ta vẫn còn tức giận lắm đó. Không phải là tôi thì không ai dám can đâu. Tôi nghĩ ông không nên đùa với tử thần. Hắn quay sang bọn tùy tùng, bảo: đưa Nguyễn tiên sinh về nhà khách phía Nam Thành, dùng lễ của Vương hậu để đãi ngộ, chờ lệnh của ta. Bọn lính dạ rang. Hoàng Phúc trước khi ra về còn ân cần nói: tôi tiếc hôm nay còn có nhiều việc khác nên không ở lâu được. Hẹn lúc nào trăng sáng, gió thuận, sẽ mời tiên sinh đến đàm đạo về chuyện núi sông, đất nước, văn hiến phương Nam. Tôi rất muốn được nghe những lời giáo huấn từ bậc túc nho như quan ngữ sử. Nói đoạn, hắn hạ mình vái chào. Nguyễn Trãi cũng lịch thiệp vái chào đáp lễ. Gốc thành Nam, một ngôi nhà tranh dung dị, trước hiên buông mành che phủ. Quan thượng thư Hoàng Phúc đã cố ý cho thiên hạ thấy người ở ngôi nhà đặc biệt này đang được người Minh trọng vọng hết lẽ. Một tháng đôi lần Hoàng Phúc ghé thăm, thuộc hạ của ông ta lui tới luôn, làm ra vẻ rất quan tâm đến vị thượng khách. Trong ngôi nhà tranh đó, quan ngự sử nhà Hồ đang làm khách của Hoàng thượng thư. Quân Minh ra vào, bề ngoài tỏ vẻ khúm núm giữ lễ, nhưng hễ bước ra khỏi cổng thì luôn tỏ vẻ tức tối, căm ghét người chúng vừa gặp gỡ. Chúng không che giấu thói hống hách sẵn có ở một bọn luôn luôn cho mình là chủ nhân của người khác, coi người tài giỏi nước Nam cũng chỉ là dòng giống mang di. Chúng coi người trong ngôi nhà tranh này cũng chỉ là một loại con tin, và số phận ông đang ở trong tay của chúng. Dù Hoàng thượng thư có cho tỳ tướng đem biếu ông món cá anh vũ vừa bắt ở ngã Ba Hạt về, thì ông cũng có thể rụng đầu trước khi ăn món cá đó nếu chúng thấy cần phải thí mạng ông. Nhưng chúng giết ông sao nổi, chúng đang muốn lấy lòng sĩ phu Đại Việt mà. Chúng muốn biến ông thành con chim mồi câu những bậc trí dũng về đây cho chúng thu phục hoặc ngầm giết bỏ. Nguyễn Trãi bề ngoài tỏ vẻ bình thản, nhưng trong ruột nóng như lửa đốt. Trở lại đất Bắc lần này, ông ôm chí lớn lắm. Sau 10 năm nay đây mai đó, sống nhờ vào bè bạn, những người có tâm huyết với đất nước, vừa quay lại thăm phần mộ gia tiên, ông đã bị bọn xã quan làng bên ập đến bắt nộp cho trương phụ. Thực ra, ông đã có kế hoạch vượt biển vào Thanh Hóa tìm Minh Chủ. Ông đã ngầm sai người mướn một thuyền đánh cá định ra biển, vào cửa Lạch Trường, ngược sông Mã mà tìm đường vào Lam Sơn. Nhưng giờ đây ông lại bị quản thúc ở mấy tầng dinh lũy của bọn quan minh tàn ác này. Hoàng Phúc thâm hiểm đã phong tỏa liên lạc của ông với bên ngoài. Những người Nam được phái đến gặp ông là bọn Lương Nhữ Hốt. Hốt là kẻ cam tâm nhận bổng lộc của ngoại bang mà tiếp tay cho giặc. Còn lại là loại tùy thám ẩn náu dưới dạng những người đưa thư, người biếu quà. Đôi lúc có kẻ lạ mặt luồn lối cổng sau, trá hình là người trung nghĩa, tới bàn mưu đưa ông đi trốn. Không tinh ý đoán nhận kỹ càng thì dễ sa vào những cái bẫy hiểm nghèo mà Hoàng Phúc giăng ra để thử bụng ông. Nguyễn Trãi đang ngồi trước án sách đọc Nam Hoa Kinh. Chú thích: sách của Trang Tử bàn về đạo lão. Đọc tiếp thì ở phía ngoài bức màn lay động. Hoàng Phúc cầm quạt lông, mặc áo giám sinh, chích khăn nhiễu tam giang, đi hài xảo bước vào. Nguyễn Trãi hơi ngờ ngợ, chưa dám hỏi trước thì Hoàng Phúc đã cả cười: Nguyễn tiên sinh thấy tôi mặc nam phục lạ lắm hay sao? Ông xem, nếu tôi nói sỏi được tiếng Nam nữa thì ai dám bảo tôi là người Yên Kinh nào? Nguyễn Trãi cười thản nhiên trả lời: ăn giận giống người nước khác không khó, nhưng giống được về cốt cách, về tâm hồn mới là điều ít ai làm được. Hoàng Phúc chịu cái lối cứng cỏi không bắt bẻ nổi của kẻ hắn vừa ghét mà vừa phải kính trọng này. Nguyễn Trãi tự tay pha trà mời Hoàng Phúc. Ông chỉ vào giò mộc lan đang độ nở mà khoe: từ ngày đại nhân cho cái giò mộc lan, ngày nào tôi cũng tự tay tưới tắm. Đúng vào dịp hoa nở, đại nhân lại tới. Âu là hoa cũng biết chiều lòng người. Hoàng Phúc nhìn giò lan, rồi lại nhìn Nguyễn Trãi, nửa khen, nửa trách. Giò lan này của một tước dương đích thân đem biếu tôi. Tôi bận, không có thì giờ chăm sóc nên đem biếu ông. Gọi là chút tấm lòng nghĩ tới nhau mà. Mộc lan quen ở nhà quyền quý, chăm nở rất khó. Vậy mà quan ngự sử chăm hoa nở thiệt đẹp, chứng tỏ ông sành hoa lắm. Tuy nhiên, tôi có điều này muốn thực lòng trách ông đây. Áo mũ Trương tướng quân đem biếu ông không phải loại thường. Đó là mũ của Minh Thiên Tử đặt ban cho người xứng đáng. Vậy mà ông cố tình không mặc. Như vậy chẳng phải là khinh nhờn và ngạo mạn lắm hay sao? Gấm dốc thì ông chê bai, nâu sòng giản dị thì ông cố giữ. Là ý tứ thế nào đây? Nguyễn Trãi điềm tĩnh, đưa chén mời Hoàng Phúc, rồi nói: Hoàng thượng thư quên rằng, cha em tôi đều ở Yên Kinh, biệt vô âm tín, chẳng biết sống chết ra sao. Vừa rồi, nhân về Nhị Khê thăm phần mộ tổ tiên, thấy lau lách mọc đầy, chuột đục mồ, cáo đến ở. Lại được tin cha và em tôi dọc đường lâm nạn, lành ít dữ nhiều, thì làm sao mà tôi có thể ăn ngon mặc đẹp cho nổi. Cái giò lan này thực ra là vì đại nhân ban tặng, lại thấy đó là một loài hoa tượng trưng cho sự thanh khiết, nên tôi mới bỏ công chăm sóc, chứ thật ra chẳng còn lòng dạ nào. Hoàng Phúc nhấp một ngụm trà quá lộ. Chú thích: trà quá lộ là loại chè đặc biệt, thường làm cống vật, được hái để qua sương mới sao chế. Đọc tiếp: y khà thật nhẹ một tiếng, tỏ ra rằng trà pha rất ngon, rồi nói: tôi biết trí lự của ông đâu chỉ mưu cầu vinh hoa phú quý cho riêng mình. Ông là bậc thức giả nên chắc cũng biết rằng hoàng đế Trung Nguyên là bậc thánh chúa, bốn phương tám hướng đều phải quy phục. Trong tay Trương tướng quân có hùng binh trăm vạn, những loại như Giản Định, Trùng Quang, Đặng Tất, Cảnh Chân còn không chống chọi nổi, huống chi là bọn Lê Lợi, Lê Lai ở xó núi rừng. Nguyễn Trãi ngồi im không nói gì. Hoàng Phúc cũng thản nhiên nói sang chuyện khác: vừa rồi á, tôi kinh lý phía Tam Đảo, tiện thể có tổ chức một buổi đi săn ở khu vực suối vàng thác bạc. Sông núi nước Nam kỳ vĩ không kém gì Trung Nguyên chúng tôi. Chẳng hay tiên sinh đã đến đó chưa vậy? Tôi quen ở vùng tỉnh Đông hơn là phía tỉnh Đoài. Riêng núi Tam Đảo tôi cũng có lần đi công cán, nhưng mới chỉ đến chân núi, chưa có dịp trèo lên ngọn. Hoàng Phúc cười to, tiếng cười đầy vẻ kẻ cả răng đe: núi Tam Đảo thật đáng gọi là danh sơn. Núi ở dành ngoài đất Thăng Long cũng là vùng đất có thể dụng võ được đó. Nhưng hắn dịu giọng, song vẫn không giấu được vẻ răng đe: việc võ là việc của Trương tướng quân. Nhà nho chúng ta chỉ biết Tam Đảo là nơi có suối, có khe, có thác reo, đá lạ, có sen nở, hồ tiên. Lên đến Tam Đảo quên hết chuyện đời. Chuyến kinh lý vừa rồi, tôi có cho quân lính dựng một tấm bia lớn, khắc mấy chữ La Thành Bất Loạn, và kèm theo một dòng lạc khoản: Minh Thượng Thư Hoàng Phúc Cẩn Đề. Chú thích nghĩa là: thành Đại La chẳng loạn. Bút tích của Thượng Thư nhà Minh là Hoàng Phúc. Đọc tiếp: ông thấy đó, tôi thật lòng yêu quý đất An Nam này. Xin đa tạ đại nhân. Hoàng Phúc đứng dậy hỏi: ông Nguyễn thấy việc dựng bia ấy thế nào? Dạ thưa, quả là một việc thâm trầm sâu sắc lắm. Người nông nổi không thể hiểu hết được bốn chữ khắc ở trên bia đâu. Ông thử nói xem, có trúng ý tôi hay không? Đại nhân đừng chấp lời nói càng, thì tôi mới dám nói. Thì ông cứ nói. Câu ấy có thể hiểu là, đại nhân khuyên người nước Nam chúng tôi phải biết điều, nổi loạn cũng không nổi đâu. Hơn nữa, hình như quan thượng thư cũng muốn dựng bia ghi công dẹp loạn ở mảnh đất phương Nam bướng bỉnh này. Hoàng Phúc phá lên cười. Ông nghĩ quan quan cho tôi. Tôi chỉ dám nói là người An Nam các ông không thích cảnh binh lửa loạn ly thôi. Hoàng Phúc đột nhiên ngồi xuống, khép áo, tự rót trà cho Nguyễn Trãi, giả giọng thân mật. Hôm nay tôi đến đây, muốn rửa tay, nghe tiên sinh chỉ bảo cho kế sách dỗ về dân chúng. Các triều đại trước đã nhiều lần sang đây, cũng không ngoài việc khai hóa dân trí, liên kết xa gần để dễ bề trị quốc bình thiên hạ. Thấy Nguyễn Trãi im lặng, Hoàng Phúc hỏi gặng lại. Thì ông cứ nói đi, nếu tôi muốn bắt tội ông thì thiếu gì lúc chứ. Cứ gì phải đợi đến những lời nói thẳng của ông. Đại nhân cho việc đánh dẹp nước Nam có phải là việc lớn hay không? Nếu chẳng phải việc lớn, tại sao thiên tử phải cử đến các bậc đứng đầu văn võ cầm quân chứ? Dạ thưa, tôi may được giỏi nghiệp thi thư, đọc sách thánh hiền, thì trộm nghĩ mưu việc lớn phải lấy chính nghĩa làm gốc, nên công lớn phải lấy nhân nghĩa làm đầu. Chỉ khi nào có đủ nhân nghĩa thì công việc mới thành được. Nay quý quốc nhân việc nhà Hồ lỗi đạo, mượn lấy cái danh phù trần diệt Hồ, nhưng kỳ thực là để cướp đất, để giết người. Lấy được đất rồi, các vị lại tận thu vàng bạc châu báu, kỳ nam hương bài, khiến dân tôi vì đó mà chia lìa tan tác, ai oán lầm than, cực khổ trăm đường. Như vậy mà gọi là đạo quân nhân nghĩa hay sao? Mà người Nam chúng tôi vốn chuộng nhân nghĩa, lấy nhân nghĩa để xét việc hiểu người. Hoàng Phúc phải nén mình mới khỏi tức giận. Hắn nói, đó là kẻ dưới lạm quyền, chứ những người nắm quyền tiết chế như chúng tôi không bao giờ lại dung túng cho bọn lính làm càn. Dạ thưa đại nhân, góc thành Nam này kề sát hai cửa ô. Đêm nào tôi chẳng nghe thấy tiếng kêu của người dân thường bị cướp bóc, nhìn thấy những đám cháy ở các làng lân cận. Hoàng Phúc biết gợi chuyện nữa chỉ thêm bực tức, bèn cáo từ ra về. Hắn đã có bụng muốn giết Nguyễn Trãi, nhưng chưa biết giết bằng cách nào cho thật êm thấm. Sáng hôm sau, hắn cho đòi Lương Nhữ Hốt vào để hỏi thêm về việc xử lý Nguyễn Trãi. Lương Nhữ Hốt trình bày chưa hết ý thì viên quan hầu cận vào khẽ thưa. Dạ bẩm, viên lại bên nhà giam lỏng Nguyễn Trãi xin vào tâu việc kín. Cho nó vào đi. Viên lại vừa bước vào đã phục xuống đất, lại như tế sau. Hoàng Phúc biết có việc chẳng lành thì quát lên. Có việc gì thì bấm lên đi. Mày cấm khẩu rồi hả? Dạ bẩm đại nhân, Nguyễn Trãi bỏ lều giam đi từ hồi đêm rồi. Chỉ cần nghe đến đó, Hoàng Phúc giật bắn mình, quát lớn. Vậy chứ bọn lính canh ngủ quên hết rồi sao? Dạ bẩm con không rõ nữa. Theo lệnh của đại nhân, sáng nay con đến xem Nguyễn tiên sinh có cần sai bảo điều gì, thì nhà cửa vắng tanh. Con ra giường cũng không thấy ông ta. Con đường đột xông vào buồng ngủ cũng không thấy. Con trở ra thấy trên án có một cái tờ giấy này. Tụi mày đáng chết lắm. Hoàng Phúc gắt lên, giật vội lấy tờ giấy khám hợp, là giấy mà Hoàng Phúc phát cho Nguyễn Trãi dùng. Hắn tưởng ít ra Nguyễn Trãi cũng có một lời từ biệt, nhưng đó là một bài thơ. Loạn rồi thân thích liệu còn ai, chết hụt bao lần sống lắc lai. Việc cũ gửi vào trong giấc mộng, ngậm ngùi nhớ mãi phút chia tay. Chưa đi đâu hẳn nguôi lòng cũ, nấn ná đành cam với suối mây. Sầu biệt nhớ thương, ai muốn biết, gió mưa phòng vắng, mấy canh chày. Hoàng Phúc được lệnh đi theo đạo quân cứu viện lần thứ ba tiến sang đất An Nam. Chuyến đi này quả thật lên ít dữ nhiều. Việc đánh giao chỉ từ thời Minh Thành Tổ, trải qua triều Minh Nhân Tông, nay đến đời Minh Tuyên Tông mà vẫn chưa xong. Từ ngày lập quốc đến nay, với nhà Minh, việc đánh dẹp nội loạn ở Trung Nguyên còn dễ dàng hơn việc chinh phục cái lũ Mang Di nhung địch. Năm nọ, đem quân lên phía Bắc, chưa vượt qua được Vạn Lý Trường Thành, Minh Thành Tổ đã nhiễm Lam Sơn chướng khí mà chết. Nhân Tông lên thay, đã mấy lần cử đại binh tăng diện cho thành Đông Quan, mà cũng chưa bình định được mảnh đất phía nam Trung Nguyên này. Thành Sơn Hầu Dương Thông tham chính Mã Anh, đem 5 vạn quân cứu viện xuống phương nam, thắng một trận ở Tam Giang, vào được Đông Quan rồi, tự cho rằng một trận có thể dẹp yên được quân Nam. Ngờ đâu chỉ một trận tốt động chút động mà vạn quân tan tác. Bao nhiêu khí giới, quân tư, xe cộ, lương thảo đều mất sạch. Công chưa lập được mà thân tướng lại lâm nguy. Tướng tá một lũ mới, cũ phải lui về Đông Quan cố thủ. Lần này Minh Tuyên Tông mới lên ngôi, muốn tỏ ra mình tài giỏi hơn các vua trước, nên cử 15 vạn tinh binh chia làm 2 đường, do An Viễn Hầu Liễu Thăng và Kiềm Quốc Công Mộc Thạnh chỉ huy kéo sang An Nam, quyết dẹp cho bằng được quân tướng Lam Sơn. Quang Phúc được cử theo để phụ giúp cho Liễu Thăng. Vừa mới đến Khâu Ôn, nay là vùng đất thuộc huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, thì Quang Phúc đã cho đòi bọn quân tướng từ Đông Quan sang để thăm hỏi binh tình. Đêm đã khuya, tư dinh của họ Hoàng vẫn sáng đèn. Người hầu chuyện Hoàng Thượng Thư là Viên Ngụy Quang vừa bị thất trận ở Xương Giang về. Chỉ nhìn hình dáng tiều tụy đói khát của hắn, Hoàng Phúc đã biết tình cảnh của quân lính nhà Minh và lũ hàng thần như thế nào. Hoàng Phúc ôn tồn hỏi: "Việc thất thủ Xương Giang ra sao rồi?" Ngụy Quang khúm núm thưa: "Dạ, tướng quân Kim Vận và phó tướng Lý Nhậm giữ thành được 6 tháng. Quân của Lê Lợi thuộc các lộ Khoái Châu, Lạng Giang không sao đánh nổi. Sau Nguyễn Trãi tâu với Lê Lợi, cho Trần Nguyên Hãn cùng với Lê Sát cầm quân, quyết đánh cho bằng được cái thành này. Hắn sai đào đường ngầm, dùng câu liêm, nỏ cứng, quả tiễn quả pháo, 4 mặt không thành dữ dội. Không đầy 1 giờ thành dở, Kim tướng quân và Lý tướng quân đều tự sát hết." Hoàng Phúc thở dài. Viên Ngụy Quang kể tiếp: "Quân Lê Lợi ít, nhưng mà là quân tinh nhuệ, trên dưới một lòng. Tướng lĩnh của họ đều trải dư 100 trận, quân quy của họ như hổ báo. Vừa rồi Lê Lợi lại sai bọn Quốc Hưng đem quân đánh 2 thành Điêu Diêu và Thị Cầu, quân Thiên Triều không chống nổi, xin hàng." Chú thích: thành Điêu Diêu nay thuộc xã Ngọc Thụy, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Thành Thị Cầu nay thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đọc tiếp: "Toàn cõi chỉ còn có 4 thành, Đông Quan, Tây Đô, Cổ Lộng và Chí Linh là chưa bị mất. Dương tướng quân bị hãm thành gắt lắm, phải lập kế cầu hòa, ngày đêm trông ngóng diện binh." Chú thích: thành Tây Đô nay thuộc xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Thành Cổ Lộng nay thuộc xã Bình Cách, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Thành Chí Linh nay thuộc xã Cổ Thành, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đọc tiếp: Hoàng Phúc đi lại trong phòng, chậu mộc lan ở trên chiếc đôn sứ để ngay bên cạnh án thư, làm cho họ Hoàng nhớ đến chuyện cũ. Hoàng Phúc hỏi: "Hiện giờ Nguyễn Trãi ở đâu?" Viên Ngụy Quang thưa: "Lê Lợi từ ngày có được Nguyễn Trãi, lúc nào cũng đem theo mình. Nguyễn Trãi từ khi vào Lam Sơn, dân Bình Ngô Sách luôn hiến mưu cao trước lớn, không chỉ nói đến việc đánh thành, mà lại khéo nói việc đánh vào lòng người. Sở dĩ Lê Lợi có thế mạnh ngày hôm nay là nhờ có tướng giỏi, mưu sĩ khá nhiều, nhưng mà người lập công lớn phải là Trãi đó." Hoàng Phúc cắn môi, suýt nữa thì buộc miệng thổ lộ với Ngụy Quang việc đánh sổng Nguyễn Trãi hồi hắn giam lỏng ông ở góc thành Nam. Hương mộc lan vẫn thoảng cái mùi thanh khiết, khiến Hoàng Phúc càng thêm khó chịu. Thấy Hoàng Thượng Thư đi lại hoài, ưu phiền và mệt mỏi quá, Viên Ngụy Quang có ý muốn cáo từ. Nhưng Hoàng Phúc không chịu nổi cảnh trống vắng trong cái đêm giáp ranh của vùng núi non trùng điệp thập vạn đại sơn này. Giá lại, thấy người hầu chuyện cũng là một kẻ có học, biết việc trái đời. Hoàng Phúc cố lưu Viên Ngụy Quang lại, hỏi thêm 2-3 câu chuyện nữa. Nên ôn tồn bảo: "Người cứ ngồi đó, ta còn muốn nghe thêm. Bây giờ ta hỏi thực ngươi, bởi ngươi cũng từ khoa cử mà xuất thân. Ngươi tử so ta với Nguyễn Trãi xem ai hơn ai?" Viên Ngụy Quang sợ đến dựng tóc gái, rồi đứng dậy vái dài một cái, giọng run rẩy thưa: "Ơ dạ bẩm đại nhân, câu hỏi đó thật khó trả lời quá, kẻ hèn kém này không dám nói." Hoàng Phúc cười bảo: "Ngươi sợ hãi là phải, nhưng trong bụng ngươi nghĩ như thế nào? Ta biết thừa ra rồi. Người ta nói, nghe một lời nói thật, nuốt mật đắng vào trong. Năm 7 tuổi, ta đã đọc sách Thánh Hiền nên biết chứ. Các vị tổng binh tổng quản nhà Minh như người đi chữa đám cháy, chỉ muốn dập thật nhanh mà không chịu nghiền ngẫm. Xem là đang cháy một cái cháy bếp hay là đang cháy cả một khu rừng lớn. Cháy cái bếp dập cũng chẳng nổi, huống chi là cháy rừng. Ta là công bộ thượng thư ở triều Minh sang đây. Bề ngoài là người được trọng dụng, nhưng bên trong là kẻ bị biếm truất. Thần ta ta cứu cũng chẳng nổi, còn nói gì cứu được cả một đạo quân lớn đang bị sa lầy. Nguyễn Trãi từ chối quyền cao chức trọng nhà Minh mà theo Lê Lợi, mặc áo gai đi giày cỏ, để đến bây giờ đem đại quân dây kín thành Sơn Hậu Dương Thông ở Đông Quan. Dựng lều ở Bồ Đề, được ngồi ngay bên cạnh vua, lo quân cờ quốc kế, thảo thư vụ hàng, thâu tóm hết mọi việc trong thiên hạ. Ta bằng ông ấy làm sao được?" Viên Ngụy Quang nghe Hoàng Phúc nói, tim mới bớt đập, định thần lại dần. Mùi hương mộc lan vẫn tỏa ra một cách khó chịu. Hoàng Phúc vẫy ống tay áo, cất giọng gọi to: "Quân hầu!"
"Dạ."
"Mang ngay chậu hoa mộc lan này ra khỏi phòng cho ta, không chịu nổi nữa mà." Hoàng Phúc kéo cương ngựa ngoặt sang phía đường Mã Yên, thất bại tới liên tiếp. Hoàng là người đã ước đoán được đôi chút, nhưng không ngờ tình thế lại nguy hại đến thế này. Khi thấy Liễu Thăng coi việc đánh giao chỉ là quá dễ dàng, chính Hoàng Phúc và Lý Khánh, hai viên quan tham mưu, bàn nhau phải có lời can. Hoàng Phúc đến trước An Viễn Hầu, nhẹ nhàng nói: "Thế quân của ta dẫu mạnh, tướng của ta đều là những bậc hào kiệt, nhưng việc hành quân gấp gáp quá. Bình thường có câu, xô tới chỗ lợi mà đi, 50 dặm một ngày thì thượng tướng cũng phải què. Xin tướng quân nên xét kỹ." Liễu Thăng đang vội đi dự tiệc khoản đãi của viên lệnh doãn địa phương, đội chiếc mũ trụ lên, cười bảo: "Ngồi xếp đặt việc dân chốn công đường, tôi không bằng các ông. Nhưng đuổi giặc hãm thành chém tướng, hẳn tôi quen hơn các ông. Giả chăng Dương Thông đỏ mắt chờ ta từng khắc, từng giờ, bọn ta lại chậm trễ được hay sao?" Lý Khánh ghé tai Hoàng Phúc nói nhỏ: "Đường xá xa xôi, An Viễn Hầu hành quân thì gấp lắm. Đi đến đâu thấy gái đẹp tự mình chiếm lấy, lại cho tướng tá mang nàng hầu bên trướng nữa. Cùng theo quân sĩ đường trường lặn lội, số con gái trong quân đã lên tới 3000. Điềm bất thường sớm muộn cũng xảy ra mà thôi." Quả nhiên, quân Minh ầm ầm kéo sang. Quân Lam Sơn vừa đánh vừa lui, chạy hết cửa ải này sang cửa ải khác. Họ bỏ Pha Lũy giữ ải Lưu, bỏ ải Lưu giữ Chi Lăng. Liễu Thăng tự đắc, không biết đó là mẹo lừa nhữ mà cứ thúc quân, định trong vòng một ngày nữa là tiến quân tới thành Xương Giang. Nhưng Lê Lợi đã sai các đại tướng đem quân mai phục. Chủ quan, quân Minh bị lọt vào thế hiểm, quân mai phục ùa ra, chia cắt đội hình quân Minh. Một dạng đầu rụng trong một trận, máu loang mặt ruộng, thầy chất sườn đồi. Liễu Thăng và Lương Minh bị chém ngay tại trận. Vất vả lắm, Thôi Tụ và Hoàng Phúc mới dẫn 5 vạn quân còn lại tiến thêm được đến cửa ải Mã Yên. Quân khí đã nhục càng thêm nhục. Lê Sát, Lê Lý, Lưu Nhân Chú lại tung quân đánh vào sườn và đánh chặn hậu. Quân mình bỏ cả quân từ khí giới, ngựa lừa, lương thực mà chạy thoát thân. Lòng quân mình núng lắm. Thôi Tụ nghe lời bàn của Hoàng Phúc, lựa lúc đêm thanh vắng, bắn súng to để quân mình ở Xương Giang và các thành bên tìm nhau mà hợp thành một đạo, dựng lại quân quy quân kỷ. Nhưng súng bắn có đối mà không có đáp, thành Xương Giang thật sự đã mất từ lâu. Quân mình chưa chiếm lại được, cho quân thám báo luồn rừng đi tắt về Đông Quan xem thử tình hình Dương Thông như thế nào, đi đội nào mất hút đội ấy. Tiếng thoái lưỡng nan, Hoàng Phúc viết thư giá cầu hòa nhưng chưa được trả lời. đang nơm nớp lo sợ thì doanh trại lại bị đánh úp. 5 vạn quân còn lại bị tiêu diệt hết. Cả Hoàng Phúc và Thôi Tụ đều bị bắt sống. Đám tàn quân còn sót lại đều xin hàng. Thôi Tụ Hoàng Phúc bị quân lính giải đến dưới trướng của Lê Sát. Đúng lúc đó, Lê Sát nhận lệnh phải cho đại tướng áp giải họ và Ấn Tín, hổ phụ của các tướng Minh vừa bại trận, đưa về Đông Quan. Giải đi suốt 2 ngày đêm, Hoàng Phúc và Thôi Tụ đã đến bờ sông Như Nguyệt. Vượt qua những chặng đường gập ghềnh, họ được đưa về một làng nhỏ dưới chân đê Văn Giang. Dọc đường, những đạo nghĩa quân ngược xuôi tấp nập. Quân Nam cờ xí uy nghi, trống hiệu nghiêm minh, đội ngũ chỉnh tề. Mặt người nào cũng lộ vẻ quyết tâm, hăng hái. Ở dưới đồng sâu, lúa mùa cấy kín đặc. Chiến trận vừa kết thúc, gươm đao vừa thu xong, thì lúa xanh cũng vừa mọc lên, xóa cảnh tang thương, máu lửa. Sức dân đất giao chỉ, quá là quật cường. Hoàng Phúc đinh ninh mình được đưa về một nơi giáp Đông Quan, bị hạ ngục chờ ngày nghĩa quân Lam Sơn làm lễ dân tù binh mừng chiến thắng. Bao nhiêu nỗi chua chát cay đắng đang xen trong tâm trạng Viên Thượng Thư bại trận, thất cơ lỡ vận, không biết phận mình rồi trôi nổi đến đâu. Đầu y sẽ rụng trước lưỡi đao của quân Nam, hay bị giải về triều đình đất Yên Kinh để nhận Tam Ban Triều Điển. Chú thích: Tam Ban Triều Điển là ân huệ dành cho đại thần bị xử tội chết, nhưng không phải là pháp trường. Họ sẽ phải nhận 1 trong 3 thứ vua ban: giải lụa, dao nhọn hoặc chén rượu độc để tự tử. Đọc tiếp: nhưng lính áp tải lại khiêng củi tù về một làng quê yên ả. Nếu không có đám lính canh đội nón lính, mặc áo lính, đứng gác ở các đầu làng và đầu ngõ, thì không thể ngờ đây là hành dinh của Lê Lợi và Nguyễn Trãi. Khi củi tù vừa mang vào sân trong, một người từ gian nhà nhỏ thân đến mở củi, đưa tay mời Thôi Tụ và Hoàng Phúc bước ra. Hoàng Phúc nhận ra ngay Nguyễn Trãi. Người ấy vẫn mặc áo lam, đội khăn nhiễu tam giang, gương mặt có già đi chút ít. Phúc thầm thốt lên: ở con người này, những nếp nhăn đã hằn trên trán và đuôi mắt, song vẻ tinh anh thông thái vẫn sáng ngời trên khuôn mặt. Hoàng Phúc cố giữ lấy vẻ kẻ cả, mặc dù đã thất thế, không hề để ý đến thái độ của 2 vị quan tướng nhà Minh. Nguyễn Trãi cất lời thăm hỏi: Thôi tướng quân và Hoàng Thượng Thư vẫn mạnh giỏi chứ? Giọng nói điềm đạm khiến 2 tướng giặc biết phận phải trả lời: đa tạ quan nhập nội hành khiển. Quân hầu đã đưa ghế và án tới. Nguyễn Trãi mời họ ngồi, đưa trà tận tay, rồi ân cần nói: việc thất bại của quan quân nhà Minh không phải 2 ông gây nên. Tôi biết các ông ăn lộc Chúa, phải thờ Chúa hết lòng. Lần nọ được Hoàng Thượng Thư biệt nhãn, không nỡ giết, nhờ đó tôi lặn suối trèo non tìm Bình Định Dương mà cùng nhau dựng cờ khởi nghĩa để có buổi hôm nay. Bây giờ 2 ông cứ về nghỉ ngơi, thế nào cũng có lúc chúng ta trò chuyện. Nguyễn Trãi nói với viên tướng đeo gươm đứng hầu bên: tướng quân đưa 2 quan nhân về nghỉ ở xóm Đông, lấy lễ sứ giả mà tiếp đãi nha. Viên tướng cúi đầu nhận lệnh. Hoàng Phúc được mời về ở nhà của một phú hào trong xóm. Ông ta không thể ngờ mình lại được thả lỏng đến như vậy. Ngoài 2 người lính hầu cận và viên gia tướng ở xa đi đi lại lại trong nơm, Hoàng Phúc được hoàn toàn tự do. Khác với hành dinh của An Viễn Hầu, Lê Lợi và Nguyễn Trãi đóng doanh trại ngay giữa làng xóm. Dân chúng là vành đai bảo vệ họ. Phía bên kia là thành lũy đất Đông Quan. Quả tiễn quả pháo bắn sang, đôi lúc cháy cả những ngôi nhà lợp rơm rạ, nhưng họ vẫn bình tĩnh bám đất bám làng mà sống. Người cày ruộng vẫn cứ cày ruộng, người lo việc tầm tang cứ lo việc tầm tang, người đánh giặc cứ đánh giặc. Lính ở với dân như ở nhà mình, kỷ luật nghiêm minh, không tơ hào bất cứ điều gì. Nhìn qua mấy xóm thôn chung quanh nơi Hoàng Phúc ở thì ngô xanh mượt bãi, dầu phủ kín giường. Cây rơm, cây rạ cao ngất, vừa để đun nấu, vừa lo nuôi voi, nuôi ngựa cho nhà vua. Đêm đêm tuần phòng cẩn mật, nhà nhà thấy động, thấy lạ thì đều đánh tiếng, tự biết phải làm gì. Lê Lợi mới về Đông Quan mà được lòng dân đến thế, đủ biết đó không phải là người tầm thường. Nguyễn Trãi lấy lễ hậu đãi Hoàng Phúc và Thôi Tụ. Riêng Hoàng Phúc, ông thu xếp cho ở trong xóm gần nơi ông đang đặt hành dinh. Tiện nghi trong nhà rất sang trọng, chăn nệm đều bằng gấm dốc, màn trướng đều thêu lân thêu phượng, bát đũa đều là thứ đồ gốm quý từ Yên Kinh đem sang. Phía ngoài, nơi vườn hoa nhỏ, quân lính còn khiêng về đủ ngô đồng, mẫu đơn, trà mi, lan huệ. Trong khi đó, tư dinh của Nguyễn Trãi chỉ là một túp lều tranh. Phía trước là một vườn rau nhỏ, bên cạnh là một ao cá, xung quanh tùm ổi, chuối. Có người thay thế muốn hỏi, song quan nhập nội hành khiển tính việc như thần. Từ việc lớn đến việc nhỏ, việc nào cũng chu đáo, chẳng để hớ hên gì. Một buổi, Nguyễn Trãi ghé thăm Hoàng Phúc. Ông hỏi han tình hình sức khỏe, sau đó nói chuyện thơ văn. Ông khoe vừa đi kinh lý phía biển Đông về. Hoàng Phúc ngỏ ý xung xoe, muốn được thưởng thức bài thơ ông vừa làm. Nguyễn Trãi nhớ lại, viết vào giấy đưa cho Hoàng Phúc. Đó là bài Đề Kiếm. Rồng thần tự thuở náo lam sơn, cuộc thế trong tay nắm dạng tròn. Việc lớn trời xanh từng báo thánh, thời mai dẫn tốt dựng oai phong. Rửa sông hờn nước nghìn năm sạch, sử sách lưu truyền mãi chép công. Xếp đặt giang sơn về một mối, trần gian hỏi được mấy anh hùng. Đọc đi đọc lại 2-3 lần, Hoàng Phúc kính cẩn trao tay đưa lại và cúi mặt xuống. Nguyễn Trãi gặng hỏi, quan thượng thư thấy như thế nào? Hoàng Phúc trả lời, bữa trước khi tôi lưu giữ ông ở Đông Quan, mong được cùng chung vai cộng tác, ông ra đi bỏ lại cho bài thơ. Tôi biết đó là điềm báo của cánh chim ưng sắp bay lên trời xanh. Bây giờ hân hạnh được thưởng thức bài thơ này thì thấy văn hiến của An Nam chẳng thua kém gì Bắc Quốc của chúng tôi. Nguyễn Trãi nói, quan thượng thư quá khen. Nhưng bài thơ này tôi muốn kể thêm về sự tích Thanh Kiếm của Bình Định Dương chúng tôi. Thuở Hàng Di, Dương tôi kết bạn với tướng Lê Thận, người Mục Sơn, huyện Cổ Lỗi, làm nghề chài lưới ở vực Ma Diện. Đêm đến, Thận thấy đáy nước sáng như đuốc, quăng lưới suốt đêm cá không được một con, chỉ được một thanh sắt vừa to vừa nặng. Thận đem về để ở chỗ tối, sắt tự phát sáng. Dương tôi sang nhà thấy lạ bèn hỏi xin, Thận cho. Dương tôi đem bài sáng thì đúng là một lưỡi gươm quý, dọc thân gươm hiện ra chữ Thuận Thiên. Vì vậy mà cờ nghĩa dựng lên mới mang 4 chữ Thuận Thiên Hành Hóa. Hoàng Phúc lại ngồi im không nói. Nguyễn Trãi mời Hoàng Phúc đi ra vườn thưởng hoa. Dạo một lượt trở vào, Hoàng Phúc mới đánh bạo, thâm thúy dò hỏi, chẳng hay bao giờ tôi được đem hiến phù ở thành Đông Quan vậy? Chú thích, hiến phù tức là lễ dân tù binh. Đọc tiếp. Nguyễn Trãi xua tay. Tôi từng nói với ông, người nước tôi nhìn đích thực vào việc chứ không dụ hư danh. Khi vào Đông Đô, Bình Định Dương tôi không nghĩ đến chuyện duyệt binh hiến phù, mà lo chuyện thăng thưởng quân sĩ, đại xá thiên hạ, cùng chăm lo mùa màng, khôi phục bù đắp những mất mát mà dân chúng phải hứng chịu trong 10 năm binh lửa. Ông nói thêm, việc lấy thành Đông Quan chỉ còn ngày 1, ngày 2 nữa thôi. Vừa rồi tôi sai 3 viên thiên hộ bị bắt đem sắc thư phụ ấn của An Viễn Hầu Liễu Thăng gửi đến cho Kiềm Quốc Công Mộc Thạnh. Quân Minh ở cửa ải Lê Hoa tự dở. Nguyễn Trãi xoay chén hỏi Hoàng Phúc, sau khi đã đẩy lùi được quân diện của nhà Minh, nếu là tướng cầm quân, ông xử sự với thành Sơn Hậu ở Đông Quan như thế nào? Hoàng Phúc lúng túng không trả lời được. Nguyễn Trãi từ tốn nói, quân Nam chúng tôi sĩ khí đang hăng, quân Thanh cực mạnh, góp bốn hướng mà đánh Thành với thế chẻ tre sẵn có. Thành Sơn Hầu cự không nổi đâu. Vì vậy, nghĩ đến kế dài lâu, chúng tôi chấp nhận lời cầu hòa của Thành Sơn Hầu. Nhưng Dương Thông vốn quỷ quyệt, tôi có ý muốn ông và Thôi Tụ đến trước thành để Dương Thông trông thấy mà giữ lời hứa xin hòa, lo đem quân về nước. Ông nghĩ như thế nào? Lời Nguyễn Trãi điềm đạm mà đanh rắn. Hoàng Phúc hiểu đó là mệnh lệnh, song hắn còn cố vớt vát điều gì đó. Quan nhập nội hành khiển, nỡ đẩy tôi vào chỗ chết hay sao? Nguyễn Trãi cười. Ông đọc sách Thánh Hiền chắc còn nhớ câu: thị kỳ sở dĩ, quan kỳ sở do, sát kỳ sở an. Chú thích: dẫn lời trong sách Luận Ngữ. Thị kỳ sở dĩ, quan kỳ sở do, sát kỳ sở an, nhân yên su tai, nhân yên su tai. Tức là xem việc làm như thế nào, xem cái lý tại sao mà làm, coi thử có vui mà làm hay không. Có ai giấu nổi ta đâu, làm sao giấu nổi ta chứ. Đọc tiếp: thôi tướng quân đã nhận lời rồi, đây là việc tốt lành, mà việc tốt lành sao lại dẫn đến chỗ chết được chứ. Hoàng Phúc cúi đầu, tóc rủ xuống mặt, y nhận lời. Nguyễn Trãi kéo y đến bên một vườn trúc và nói: giống trúc vàng chỉ vùng này mới có, tôi cũng mong có ngày được quét trúc mà bước qua làng suối, thưởng mai, đem về chân đạp vào ánh trăng mà thôi. Hoàng Phúc khẽ thở dài. Phần chú thích: Đông Quan, năm 1010, Du Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La. Sau đó ông đổi tên Đại La thành Thăng Long. Tòa thành Thăng Long là kinh đô nước Đại Việt suốt 2 triệu Lý Trần. Cuối thời Trần, Hồ Quý Ly cho xây dựng một tòa thành mới ở Thanh Hóa, rồi dời đô về đó, gọi là Tây Đô. Thành Thăng Long được Hồ Quý Ly đổi tên thành Đông Đô. Sau khi xâm lược nước ta năm 1407, để hạ thấp uy thế của nước Đại Việt, Giặc Minh đã đổi tên Thăng Long Đông Đô thành Đông Quan, có nghĩa là một cửa ải về phía đông. Chú thích thứ hai: Hội Thề Đông Quan diễn ra vào giữa tháng 12 năm 1427 tại phía nam thành Đông Quan, bên bờ sông Nhị. Đây là một hội nghị đình chiến giữa nghĩa quân Lam Sơn và quân xâm lược nhà Minh. Hội thề do nghĩa quân Lam Sơn đứng ra tổ chức. Tại hội thề, trước đoàn nghĩa quân do Lê Lợi đứng đầu, Dương Thông, tổng tư lệnh quân nhà Minh, đã đọc lời thề đình chỉ mọi hoạt động chiến sự, rút hết quân khỏi nước ta trong thời hạn 5 tháng và không cướp bóc, sách nhiễu trên đường rút quân. Quân Minh sau đó đã kéo đến dinh Bồ Đề ở Gia Lâm, Hà Nội, để lại tạ nghĩa quân Lam Sơn. Thực hiện đúng cam kết, từ tháng 12 năm 1427, 10 vạn quân Minh bắt đầu rút khỏi nước ta. Hội thề Đông Quan năm 1427 là một cách kết thúc chiến tranh sáng tạo, mềm dẻo và nhân đạo của nghĩa quân Lam Sơn.